Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh của chúng tôi lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 21 tháng 10. Thưa quý vị, Việt Nam và Trung Quốc sẽ thiết lập đường dây nóng quân sự.
Nếu nói là không có ý nghĩa gì thì không đúng, nhưng mà theo tôi thì trong cái tình hình quan hệ hai bên, trong cái tình hình như hiện nay thì cái đó không có ý nghĩa gì cả với cái đoàn lớn thì như vậy.
Đó là nhận định của chuyên gia về quan hệ Việt-Trung, ông Dương Danh Di. Mời quý vị nghe tin này cùng tin Việt Nam lo ngại nợ công chạm ngưỡng rủi ro lát nữa đây. Nhưng giờ là phần điểm các tin quốc tế nổi bật với Linh Đan.
Pistorius bị kết án 5 năm tù về tội giết bạn gái. Chính quyền và người biểu tình Hồng Kông bắt đầu đàm phán. Trung Quốc xử tử 2.400 người trong năm 2013. Tổ chức Y tế Thế giới, vaccine ngừa Ebola có thể được sử dụng vào tháng 1 năm sau.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, ở phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị tường thuật của thông tin viên từ khắp nơi trên thế giới gửi về và cũng như chuyên mục Thế giới đo đây và câu chuyện phụ nữ. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Xin mời Linh Đan.
Tin về Nam Phi. Một thẩm phán Nam Phi đã kết án vận động viên chạy bộ Oscar Pistorius 5 năm tù về tội bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp. Thẩm phán Thokojai Masipa loan báo bản án ngày hôm nay tại Pretoria, gần 7 tháng sau khi vụ án nổi tiếng này bắt đầu. Các công tố viên nói Pistorius nên bị 10 năm tù, trong khi các luật sư biện hộ đề nghị quản thúc tại gia 3 năm, cộng thêm các công tác phục vụ cộng đồng. Thẩm phán bác bỏ các lập luận của luật sư biện hộ cho rằng bị can mất hai chân này sẽ gặp khó khăn trong tù. Bà nói bà hài lòng là cơ quan cải huấn được trang bị để đáp ứng được những nhu cầu đặc biệt của tù nhân. Tháng trước, Pistorius bị buộc tội giết người vì đã bắn cô Steenkamp xuyên qua cửa buồng tắm đã khóa tại nhà Pistorius vào tháng 2 năm 2013. Pistorius nói ông tưởng cô Steenkamp là một kẻ đột nhập ban đêm. Vận động viên thế giới vận hội đối mặt với truy tố giết người nghiêm trọng hơn. Nhưng thẩm phán Masipa cho rằng công tố viên không đưa ra được bằng chứng là Pistorius cố ý bắn cô Steenkamp. Thẩm phán cũng cho Pistorius hưởng 3 năm tù treo về tội sử dụng vũ khí trong vụ án này đồng thời với bản án về tội giết người. Cũng như trong thời gian xử án, ngày hôm nay gia đình Pistorius lẫn Steenkamp ngồi đối diện với nhau trong phòng xử. Tin về Hồng Kông. Giới hữu trách Hồng Kông đang họp với các lãnh tụ sinh viên biểu tình, nhưng nhất mực nói rằng họ sẽ không thực hiện thêm các biện pháp cải cách bầu cử trước cuộc bầu cử trưởng quan hành chính Hồng Kông năm 2017. Trong phát biểu khai mạc cuộc thương thuyết, bà Carrie Lam, ty trưởng ty tránh vụ yêu cầu các lãnh tụ sinh viên giải tán những cuộc biểu tình kéo dài 3 tuần nay. Bà nói rằng hành động phản kháng này gây ra chia rẽ và cản trở cuộc đối thoại về hiến pháp. Bà Lam, nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ nhì trong chính quyền Hồng Kông, nói rằng Hồng Kông không phải là một nước độc lập và không thể quyết định chế độ bầu cử của mình. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn trước cuộc đàm phán, trưởng quan hành chính Lương Trần Anh nói rằng có thể bàn thảo về thành phần của Ủy ban sẽ lựa chọn các ứng cử viên. Anh Alex Chow của Liên đoàn Sinh viên Học sinh Hồng Kông nói rằng những vụ xuống đường biểu tình sẽ không chấm dứt trừ phi chính phủ đảo ngược quyết định về việc chọn ứng cử viên. Cuộc đàm phán tối nay giờ địa phương đang được truyền hình trực tiếp theo yêu cầu của phe biểu tình và được chiếu lại tại các địa điểm biểu tình ở Hồng Kông. Tiếp theo là tin về chiến sự ở Trung Đông. Các chiến binh người Cớt và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tiếp tục giao tranh tại thị trấn Kobani miền Bắc Syria. Ngày hôm nay, từ bên kia biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, dân chúng có thể nhìn thấy những cột khói bốc lên giữa lúc hai bên giao tranh đã kéo dài nhiều tuần nay, khiến cho quốc tế ủng hộ để giúp người Cớt chặn đứng cuộc chiến công của các phần tử chủ chiến muốn chiếm thị trấn này. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết các máy bay của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo ngày hôm nay đã thực hiện những cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ thả dù vũ khí, đạn dược và thuốc men cho người Cớt tại Kobani do thẩm quyền người Cớt tại Iraq cung cấp. Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói đang giúp những chiến binh người Cớt vượt biên giới sang Syria để chiến đấu tại Kobani.
Trong khi đó, thưa quý vị, cư dân của thị trấn Kobani ở miền Bắc Syria hoan nghênh việc Hoa Kỳ thả dù tiếp liệu, bao gồm vũ khí, đạn dược và thuốc men cho các dân quân người Kurd đang chống lại sự bao vây của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc này. Từ biên giới Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ giáp với Kobani, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Người chạy nạn khỏi thị trấn Kobani đang có giao tranh. Hôm thứ Hai đã tụ tập trên một quả đồi lộng gió để xem những trận đánh giữa các dân quân người Kurd và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo muốn chiếm quyền kiểm soát thành phố này. Mặc dù cuộc chiến tàn khốc, những người chạy nạn tỏ ra phấn khởi trước việc máy bay Mỹ thả vũ khí và thuốc men xuống cho các dân quân người Kurd. Ông Mohammed không muốn cho biết đầy đủ họ tên vì sợ bị trả thù, nói rằng máy bay thả viện trợ xuống động viên tinh thần cho các chiến binh đang cố thủ ở Kobani.
Họ rất phấn khởi. Những người anh em họ và những người bà con của tôi ở Kobani nói rằng nếu có được vũ khí thì họ sẽ đẩy lui các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố để có thể sống trong hòa bình.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm Chủ nhật nói rằng chính phủ của ông phản đối việc vũ trang cho lực lượng dân quân của đảng Liên minh Dân chủ Kurdistan, gọi tắt là PYD, bởi vì đảng này hậu thuẫn cho đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ ở Ankara xem PKK là một tổ chức khủng bố.
Chúng tôi xem đảng PYD cũng giống như đảng PKK. Đó cũng là một tổ chức khủng bố. Sẽ là một điều sai lầm cho Hoa Kỳ, là nước bạn và đồng minh của chúng tôi trong Liên minh NATO, nếu họ công khai bàn thảo với chúng tôi và mong rằng chúng tôi sẽ đồng tình với việc ủng hộ một tổ chức khủng bố như vậy. Chúng tôi không thể đồng ý với việc đó.
Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ quyết định giúp các chiến binh người Kurd ở Iraq tham gia cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, họ không cho phép các chiến binh người Kurd ở Syria băng qua biên giới vào Kobani. Nhưng theo ông Mustafa, một người tị nạn, thì người dân địa phương sẽ chống lại lệnh cấm đó.
Với người Kurd chúng tôi, thì nếu được cho phép băng qua biên giới, cả thanh niên trai tráng lẫn người già cả chúng tôi sẽ băng qua biên giới. Nếu không cho chúng tôi vũ khí, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng gạch đá. Chúng tôi nhất quyết không để cho nhà nước Hồi giáo chiếm Kobani và các làng mạc xung quanh.
Các thủ lãnh người Kurd ở Kobani xác nhận rằng họ nhận được hàng cứu trợ do máy bay thả xuống, nhưng họ cần có được vũ khí hạng nặng hơn để giành chiến thắng.
Tin về Afghanistan, bom ven đường giết chết 4 binh sĩ Afghanistan. Ngày hôm qua, một quả bom điều khiển từ xa phát nổ tại Kabul trúng một xe buýt chở binh sĩ Afghanistan, làm ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng. Taliban nhận trách nhiệm trong vụ tấn công này, được thực hiện hầu như hàng ngày tại Afghanistan vào lúc lực lượng an ninh quốc tế chuẩn bị rút khỏi nước này vào cuối năm nay. Các tổ chức nổi dậy chống lại sự có mặt của nước ngoài và chính phủ Afghanistan được phương Tây ủng hộ. Trong những tháng gần đây, các tổ chức này đã gia tăng những vụ tấn công nhắm vào lực lượng Afghanistan và NATO. Tin về Ukraine, hai tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cáo buộc những vụ vi phạm nhân quyền và tội phạm chiến tranh đã xảy ra trong năm nay tại miền đông Ukraine, nơi những vụ đụng độ giữa các phần tử ly khai do Nga yểm trợ và những lực lượng thân Kiev đã làm ít nhất 3.500 người thiệt mạng kể từ tháng 4 năm nay. Ngày hôm qua, Hội Ân xá quốc tế cho biết có những bằng chứng cho thấy một cách mạnh mẽ là cả hai bên đều thực hiện những vụ giết hại không xét xử. Trong một trường hợp, các nhà điều tra tìm thấy 9 tử thi trong một ngôi mộ tập thể. 5 trong số những người chết dường như là những phần tử ly khai thân Nga bị giết trong các cuộc giao tranh, trong khi 4 người khác bị các lực lượng do Kiev kiểm soát giết mà không đưa ra tòa xét xử. Ngày hôm qua, Ân xá quốc tế cũng cho biết sau một cuộc điều tra kéo dài một tuần tại miền đông Ukraine, tổ chức này ghi nhận được việc có sử dụng bom chùm trong những vụ giao tranh giữa các phần tử ly khai và lực lượng chính phủ. Tổ chức nhân quyền quốc tế nói không có thể xác nhận được bên nào sử dụng rocket. Tuy nhiên, tổ chức cho biết thêm là có bằng chứng cho thấy lực lượng chính phủ Ukraine chịu trách nhiệm trong vài vụ tấn công bằng bom chùm vào cứ địa của các phần tử ly khai tại Donetsk. Trong khi các quy định quốc tế về chiến tranh không cấm sử dụng bom chùm một cách cụ thể, nhưng các quy định này kết tội hình sự việc sử dụng các loại vũ khí giết người bừa bãi tại những khu vực có thường dân cư ngụ. Nga và Ukraine không gia nhập công ước về bom chùm cấm hoàn toàn việc sử dụng loại bom này. Cuộc ngưng bắn trong tháng trước hầu như được tôn trọng trên toàn vùng trừ Donetsk, nơi các lực lượng Kiev và phe nổi dậy đụng độ hàng ngày để kiểm soát phi trường mà không bên nào tuyên bố chiếm được. Sáng ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov chỉ trích những chế tài áp đặt lên Nga vì đã sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine và yểm trợ cho các phần tử ly khai tại miền đông Ukraine. Trong một bài diễn văn đọc tại Moscow, ông Lavrov nói việc Liên minh châu Âu sắp đặt các chế tài gần đây nhất đối với Moscow sau khi chính phủ Ukraine và các phần tử ly khai được Nga ủng hộ ký thỏa thuận ngưng bắn trong tháng qua cho thấy tình hình tại Ukraine đã khác trước, chủ yếu là Mỹ lợi dụng để kiềm chế Nga. Ngày hôm nay, Nga hạn chế thêm việc nhập khẩu thực phẩm của EU để đáp trả những chế tài này. Cơ quan giám sát nông nghiệp Nga ngày hôm qua loan báo việc hạn chế tạm thời sẽ có hiệu lực đối với các sản phẩm nội tạng của bò và lợn và mỡ bò, mỡ heo và mỡ gà.
Thưa quý vị, gia đình một blogger nổi tiếng ở Việt Nam vừa được một nguồn tin đáng tin cậy thông báo, thân nhân của họ tối nay đã được đưa thẳng từ nhà giam ra sân bay Nội Bài trong một động thái có phần chắc là trục xuất ngay sau khi phóng thích trước thời hạn. Trong một cuộc trao đổi với Trà My của VOA Việt ngữ lúc 9 giờ 30 phút tối nay, 21 tháng 10, vợ blogger Điếu Cầy, tức Nguyễn Văn Hải, cho biết chồng chị đã được trả tự do sau 6 năm rưỡi thi hành bản án 12 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, một bản án bị quốc tế và giới bảo vệ nhân quyền tố cáo là nhằm trả đũa các hoạt động của blogger Điếu Cầy, cổ suý dân chủ nhân quyền và phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông. Chị Dương Thị Thân cho biết thêm chi tiết.
Vâng, những cái thông tin gia đình chúng tôi nhận được nó cũng hạn chế. Một nguồn tin độc lập và rất đáng tin cậy. Có một người cũng tương đối là có uy tín, người ta nhắn cho rằng là ông Hải đang trên đường ra sân bay Nội Bài. Và khoảng một tiếng đồng hồ sau thì cái người đó họ nhắn lại là đã ngồi trên máy bay và máy bay chuẩn bị cất cánh.
Thông tin đầu tiên mà gia đình nhận được là vào lúc mấy giờ ngày hôm nay thưa chị?
Gần 7 giờ tối.
Như vậy là đã 2 tiếng rưỡi đồng hồ kể từ khi có thông tin đó. Và gia đình cũng chưa kiểm chứng bằng bất cứ hình thức nào hay là liên lạc với chính quyền để hỏi thăm xác nhận cái thông tin này ra sao?
Có liên lạc với những cái nguồn tin mà mình có thể tham khảo được đó thì hầu như là không có ai trả lời gì cả. Cũng có thông báo cho một số anh em ở ngoài Hà Nội thì họ cũng tích cực đi tìm kiếm các cái thông tin xem có đúng không, thì có một số bạn họ đã có cái hình ảnh của cái cô bên đại sứ Hoa Kỳ đang làm thủ tục ở sân bay. Cái nguồn tin thì rất là đáng tin cậy rồi, nhưng mà chị cũng không có được vui vì khi mà ông Hải bị ép ra đi trong một cái bối cảnh rất là bí mật, vội vàng và gia đình không hề được biết, không hề được thông báo trước. Không được những cái người đại diện của đại sứ quán thông báo và cũng không được nhà cầm quyền thông báo.
Cái độ chính xác cho tới giờ phút này theo chị đánh giá đó là bao nhiêu phần trăm có thể tin chắc là mọi chuyện đã diễn ra như vậy?
Mình thì mình có thể tin chắc cái việc này, nhưng mà chỉ không biết được rằng là họ đưa ông Hải đi đâu.
Từ bấy tới nay thì gia đình chắc cũng có giữ cái liên lạc với phía đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc là tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Thế sao gia đình không thử liên lạc với họ để hỏi thăm thông tin như thế nào?
Họ cũng rất là thận trọng. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự thận trọng của họ là đúng. Nhưng mà khi mà ở những cái lúc mà chưa có thể khẳng định thôi. Chứ còn đến những cái lúc này rồi thì đúng ra là họ phải cho gia đình biết thì mới đúng. Nhưng mà họ cũng không cho biết thì mình cũng thấy lấy làm rất là buồn. Con gái mình đã 6 năm rưỡi chưa nhìn thấy bố. Bây giờ đưa đi như thế này thì không biết bao giờ cháu lại nhìn thấy bố.
Lần cuối cùng mà gia đình được thăm gặp blogger Điếu Cày là hồi tháng 9 phải không ạ?
Dạ thưa, đúng vào 28 tháng 9.
Tại cuộc gặp lần đó thì cũng có những cái dấu hiệu, blogger Điếu Cày cũng đã cho biết một số thông tin liên quan tới việc này, mặc dù là chưa có chắc chắn. Nhưng mà gia đình chắc chắn là đã có cái bước chuẩn bị tâm lý trước cái thông tin này, và ngày hôm nay khi thật sự nhận được cái tin này đó, thì cảm giác của chị như thế nào?
Mình chuẩn bị tâm lý là họ phải thả ông Hải, chứ mình cũng không nghĩ là một cái sự ra đi nó vội vàng, nó bí mật như thế này, mình cũng không lường đến đâu. Cái cách ra đi như thế này thì chưa từng có. Hoa Kỳ thì có thể mang rất là nhiều người đi rồi, nhưng mà chưa bao giờ có cái trường hợp nào giống như thế này cả.
Trong một vài trường hợp trước đây, khi mà phóng thích tù nhân lương tâm theo cái dạng là trục xuất, phải ra khỏi nước, thì cũng có người thân được đi kèm để chăm sóc. Trong trường hợp này, hoàn toàn không xảy ra đối với gia đình. Gia đình có cái cảm nghĩ như thế nào?
Mình rất là bàng hoàng. Ông Hải vừa ở trong tù ra 6 năm rưỡi với một người tù đặc biệt như ông Hải. Không hề được tiếp cận với bất cứ một nguồn thông tin nào cả. Mà bây giờ ông ấy lại phải ra đi đến một nơi rất là xa lạ mà không có một người thân nào đi cùng. Ở Hoa Kỳ thì gia đình mình không có thân nhân. Rất là nhiều lo lắng vì một người như ông Hải rất là bỡ ngỡ đến một cái nơi xa xôi như thế.
Nếu mà so sánh giữa hai cái trường hợp ra khỏi nhà giam đối với blogger Điếu Cày, một là mãn cái hạn tù 12 năm rồi trở về với gia đình, hai là được can thiệp phóng thích sớm và bị trục xuất ra khỏi nước như kiểu này. Thì trong hai trường hợp đó, chị nghĩ rằng là trường hợp nào tốt hơn cho blogger điếu cày và cho gia đình?
Mỗi cái nó đều có những cái vấn đề của cái cách đó. Ông Nguyễn Văn Hải mà ở hết hạn tù thì đương nhiên cái vị thế của ông trong mắt bạn bè, trong mắt giới đấu tranh dân chủ rất là tốt. Nó giống như là một cái tấm gương, một niềm khích lệ cho anh chị em. Nhưng đổi lại thì nó lại có những cái nguy hiểm rình rập là ở trong tù. Như cô thấy thời gian gần đây họ thả một số người tù ra thì những người tù ấy như thế nào? Thường là đau ốm, bệnh tật, và cũng có những trường hợp ra khỏi nhà tù thì không bao lâu sau đã phải chết. Và cái việc mà ra đi như thế này trước hết là tốt cho cái vấn đề đỡ phải lo toan về cái sinh mạng của ông khi ở trong tay họ. Nhưng mà đổi lại thì có những lo âu.
Nhưng mà một sự ra đi như thế này rõ ràng là một mất mát rất lớn cho gia đình, một cái sự hụt hẫng và một cái sự thiếu vắng. Dạ, chưa biết là cho tới bao giờ. Với những cái trường hợp như thế này đó thì trước nay cũng đã có nhiều ý kiến cho rằng là Hoa Kỳ can thiệp cho tù nhân lương tâm Việt Nam là một điều rất tốt. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là cái sự can thiệp như thế này nó không có tác dụng lâu dài, nhiều khi nó còn lợi bất cập hại, ảnh hưởng tới cái hoàn cảnh chung của phong trào dân chủ ở Việt Nam. Khi mà ai đấu tranh tới cái mức nào đó thì cũng phải ra đi. Thì nhìn chung thì cái con đường cho cái tương lai dân chủ Việt Nam nó chưa mấy được sáng sủa. Ý kiến riêng của chị là một người trong cuộc, chị nghĩ như thế nào về sự can thiệp như thế này từ phía Hoa Kỳ?
Tốt cho cá nhân nhưng không tốt cho cái phong trào chung. Vì thực tế mà nói, với cái cách ngoại giao con tin, với cái cách mặc cả đổi trác bằng chính con dân của mình, thì ở trên thế giới này không có một quốc gia nào người ta sử dụng cái chiêu bài này cả. Họ làm tổn hại đến quốc thể, một cái sự sỉ nhục với quốc gia. Họ mặc cả đưa đánh đổi những cái tù nhân lương tâm này, lấy những cái thứ họ cần.
Nếu như có một lời chia sẻ, một cái thông điệp hay là một cái góp ý, một cái tiếng nói từ thân nhân của những người bất đồng chính kiến trong nước mà có trường hợp được can thiệp như thế này từ phía chính phủ Hoa Kỳ, thì chị là thân nhân của blogger điếu cày, chị sẽ nói gì với chính phủ Mỹ?
Đứng về mặt cá nhân, về mặt gia đình, tôi thay mặt các con ông Hải có lời cảm ơn đến chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng với cái cách can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ thì hầu như họ cũng cứ bật đèn xanh để cho chính phủ Việt Nam làm những cái việc tương tự trong tương lai. Con đường đấu tranh chắc còn gian nan nhiều lắm. Thay vì ủng hộ chúng tôi thì phải bằng những cái cách khác, giám sát, chế tài và làm những cái việc khác quyết liệt hơn, chứ không phải là mang đi từng người một. Nhưng mà trước mắt thì đứng về khía cạnh gia đình thì tôi có lời tri ân đến chính phủ Hoa Kỳ vì đã giúp đỡ một cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt, rất là đau thương. Đấy là thân nhân gia đình tôi đi thoát khỏi những cái nơi trốn như vậy. Nhưng mà về vấn đề chung thì thật sự là cũng không mấy vui.
Cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Xin chào ạ.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin về Việt Nam, mà đi đầu là tin về quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh. Việt Nam và Trung Quốc thiết lập đường dây nóng quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh cho báo giới trong nước biết như vậy hôm 20 tháng 10 bên lề kỳ họp Quốc hội đang diễn ra ở Hà Nội. Thông báo của người đứng đầu quân đội Việt Nam được đưa ra sau khi ông Thanh và hơn chục tướng lĩnh Việt Nam gặp quan chức quốc phòng Trung Quốc ở Bắc Kinh từ ngày 16 tới 18 tháng 10. Ông Thanh được trích lời nói rằng, xin trích, hai bên thống nhất với nhau ký một bản ghi nhớ về kỹ thuật để thiết lập đường dây liên lạc thường xuyên trực tiếp giữa hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng để khi có tình huống va chạm, vụ việc xảy ra trên biển, thì hai bên có thể gọi nhau để trao đổi được với nhau, kiểm soát cho được những diễn biến trên biển, tránh xung đột. Đây được coi là đường dây nóng trao đổi thứ hai giữa Bắc Kinh và Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra lấn lướt trên Biển Đông. Hồi giữa năm 2013, sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và người đồng nhiệm phía Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã đồng ý thành lập một đường dây nóng khẩn cấp giúp nhanh chóng giải quyết các va chạm trên biển. Về thỏa thuận mới nhất giữa đôi bên, ông Dương Danh Di, nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung nhận định.
Thì cũng phải cố tìm ra một cách để mà gọi là có thỏa hiệp với nhau, đạt được một cái thỏa thuận gì chứ. Nếu nó là một cái có vẻ như làm cho tình hình hai bên có vẻ dịu đi, đỡ căng thẳng đi, một cái đoàn bộ trưởng quốc phòng mang theo mười mấy tướng đi mà không đạt được cái gì, thì không tiện thì hai bên thì ít nhất cũng phải thỏa thuận với nhau cái như thế thôi, chứ còn cái từ bảo cái chuyện này thì mà không đánh nhau này không có, không có đâu. Thế tất nhiên là giờ nếu nói một khía cạnh khác thì phải nói rằng là trong cái cuộc hiện nay giờ nó xung đột nó xảy ra như vậy thì rất dễ từ cái xung đột nhỏ biến thành xung đột lớn, thì những cái thỏa thuận đó là cái được thì lấy, thì theo tôi nếu nói là không có ý nghĩa gì thì không đúng, nhưng mà theo tôi thì trong cái tình hình quan hệ hai bên, trong cái tình hình như hiện nay thì cái đó không có ý nghĩa gì cả với cái đoàn lớn thì như vậy.
Hồi tháng 5 vừa qua, khi căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam và nước láng giềng phương Bắc lên tới đỉnh điểm xoay quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc, Tổng thống Philippines cho biết ông cảm thấy lo ngại vì một đường dây nóng được thiết lập giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã không hoạt động. Ông Benigno Aquino cho tờ The Financial Times biết rằng khi phía Việt Nam tìm cách liên lạc với Trung Quốc về vụ giàn khoan dầu thì không có bất kỳ sự hồi đáp nào ở bất kỳ cấp độ nào. Việt Nam đã không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin mà ông Aquino đưa ra, nhưng mới đây trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết rằng quan chức hai nước đã trao đổi hàng chục lần về giàn khoan dầu. Trong khi đó, ông Dương Danh Di nhận xét thêm rằng việc thiết lập đường dây nóng quốc phòng như trên không đồng nghĩa với chuyện yên ổn trong quan hệ Việt-Trung.
Việt Nam xin người cao nhất sang thăm Trung Quốc nó cũng phớt lờ đi, cuối cùng chấp nhận nó liều ngoanh trang. Mà liều ngoanh đi về có được cái gì đâu. Ý của họ thì là rõ ràng là cái chuyện Biển Đông là theo họ là không có thể thỏa thuận được. Việt Nam đầu hàng thì mới là thỏa thuận thôi, thì mới yên ổn thôi. Chứ còn Việt Nam vẫn cứ khẳng định rằng Trường Sa, Hoàng Sa và nhất là cái phần Trường Sa là Việt Nam chiếm nhiều nhất thì không thể nào Trung Quốc chịu được. Nó phải lấy bằng được, con thôi bằng được. Sớm hơn nó tìm cách thôi, là cái sự thôi. Đi nó xây dựng cái sân bay lớn, phải là ở Hoàng Sa nữa mà nó xuống Trường Sa thôi.
Trong cuộc gặp giữa ông Phùng Quang Thanh với người đồng cấp phía Trung Quốc Thường Vạn Toàn hôm 17 tháng 10, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí phát triển quan hệ quân sự giữa hai nước và cam kết giải quyết thỏa đáng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông Thường được Tân Hoa Xã trích lời nói rằng, xin trích, một quốc gia láng giềng thì không thể rời đi, vì thế Trung Quốc và Việt Nam cùng có quyền lợi chung là phải chung sống trong tình hữu nghị, xử lý các tranh chấp một cách phù hợp và thúc đẩy phát triển chung. Việt Nam lo ngại công nợ chạm ngưỡng rủi ro. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm 20 tháng 10 cho biết công nợ của Việt Nam đang tăng nhanh, trong khi Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trước đó nói rằng khoản nợ này có khả năng đạt suýt soát 64% GDP vào cuối năm 2015. Thông tin về nợ công được ông Dũng đưa ra khi báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội năm 2014 trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 sáng 20 tháng 10. Ông Dũng phát biểu.
Kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế chưa vững chắc, bộ chi ngân sách còn cao, nợ công tăng nhanh, tỷ lệ trả nợ trực tiếp của chính phủ so với tổng thu ngân sách năm 2014 khoảng 14,2%, theo quy định của chiến lược nợ công là không quá 25%, nhưng nếu tính cả vay để đảo nợ và trả nợ vay về cho vay lại thì khoảng 26,2%. Tổng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng chậm trong những tháng đầu năm. Nợ xấu còn cao, xử lý còn chậm. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. Thị trường chứng khoán phát triển chưa vững chắc. Thị trường bất động sản phục hồi còn chậm.
Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định rằng hiện các tỷ lệ nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của Việt Nam đều trong giới hạn cho phép. Trước đó, trong buổi trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam ngày 13 tháng 10 tại Hà Nội, bà Ngân khẳng định nợ công là vấn đề được Quốc hội hết sức lưu ý. Bà được trích lời nói xin trích, chúng tôi quy định nợ công không vượt quá 65% GDP. Với tính toán mà chính phủ báo cáo Quốc hội lần này, mức đó đạt suýt soát 64%. Vấn đề nợ công của Việt Nam hiện đang thu hút được sự quan tâm của các chuyên gia kinh tế cũng như báo chí trong nước. Tính đến nay, nợ công của Việt Nam theo đồng hồ nợ công toàn cầu của tạp chí The Economist là gần 85 tỷ đô la.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin thế giới. Thưa quý vị, trong lúc tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang bị chậm lại, các giới chức chính phủ và khu vực tư sẽ họp với nhau trong tuần này tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi ở Bắc Kinh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ là vấn đề hàng đầu của hội nghị này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Tổng sản lượng quốc nội của Trung Quốc đã tăng với tỷ lệ 7,3% trong quý 3. Đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 2009, khi nền kinh tế của họ còn đang hồi phục sau vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu, và tỷ lệ này cũng thấp hơn chỉ tiêu của chính phủ Trung Quốc. Tăng trưởng chậm lại có phần chắc là một vấn đề chính được mang ra thảo luận tại các cuộc họp ở Bắc Kinh trong tuần này của các vị bộ trưởng tài chính APEC. Các bộ trưởng tài chính của 21 nền kinh tế, các nhà lãnh đạo của những tổ chức quốc tế cùng với các đại diện cấp cao của khu vực tư nhân đang tham dự những cuộc họp bắt đầu từ ngày thứ Hai. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã cho biết như sau về mục tiêu của cuộc họp trong tuần này. Bà Hoa nói rằng chủ đề của hội nghị APEC là cùng nhau xây đắp tương lai thông qua quan hệ đối tác ở Á Châu. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính lần này sẽ nhắm tới 3 mục tiêu. Thứ nhất là đạt được ổn định tài chính để góp phần tăng cường kinh tế ở Á Châu. Thứ nhì là tăng cường hợp tác về đầu tư cơ sở hạ tầng. Và thứ ba là để chứng tỏ quyết tâm cải cách của Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Oánh cũng bày tỏ hy vọng là Hội nghị Bộ trưởng Tài chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Hội nghị Thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo vào đầu tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ý nghi ngờ về việc Trung Quốc có thể bảo đảm cho ổn định tài chính của khu vực trong lúc tăng trưởng của chính họ đang gặp khó khăn. Giá nông khoáng sản và giá nhà đất đang sụt giảm mạnh. Trong thập niên vừa qua, chưa hết Trung Quốc đã thực hiện những dự án cơ sở hạ tầng do nhà nước hỗ trợ để giúp cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng giữa lúc nhu cầu toàn cầu đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc bị sụt giảm. Tuy nhiên, trong năm qua, các giới chức cho biết họ đang tìm cách theo đuổi những kế hoạch cải cách kinh tế rộng lớn hơn thay vì áp dụng những chính sách để kích thích tăng trưởng trong ngắn hạn. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố là sự tăng trưởng chậm lại là một phần của kế hoạch của chính phủ Trung Quốc là chú trọng tới cải cách thay vì tốc độ phát triển kinh tế. Ông Lý Khắc Cường cùng với các nhà lãnh đạo khác trong chính phủ đã cam kết sẽ giảm bớt khoản nợ của chính phủ và nâng cao mức tiêu thụ nội địa. Giáo sư Vương Đông của Đại học Bắc Kinh cho biết như sau về sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc.
Tôi nghĩ rằng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại bởi vì có một nhu cầu. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc quan tâm nhiều hơn tới phẩm chất và sự tăng trưởng thay vì số lượng của tăng trưởng. Và tôi nghĩ rằng đó là một việc hợp lý và là con đường mà Trung Quốc nên theo đuổi.
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC cũng sẽ thảo luận về một đề nghị của Trung Quốc liên quan tới việc thành lập Ngân hàng Phát triển Cơ sở Hạ tầng Á Châu, là một tổ chức có thể trở thành đối thủ của Ngân hàng Thế giới trong tương lai. Ngân hàng đó sẽ tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng trên khắp Á Châu, và Trung Quốc đang ra sức thuyết phục các nước khác đóng góp thêm vào số vốn ban đầu là 50 tỷ đô la mà Trung Quốc đã cam kết. Tuy nhiên, dự án này đã gặp phải sự chỉ trích của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì ngân hàng mới có thể làm sụt giảm ảnh hưởng của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu. Các giới chức Mỹ cũng cho rằng ngân hàng mới không có những tiêu chuẩn môi trường và những biện pháp bảo vệ khác mà các định chế quốc tế vẫn thường áp dụng khi quyết định về việc có cho vay hay không. Tuy nhiên, khát vọng phát triển trên khắp Á Châu vẫn ở mức cao, và giáo sư Vương Đông cho rằng các nước khác trong khu vực có phần chắc sẽ không tán đồng những ý kiến của Washington đối với Ngân hàng Phát triển Cơ sở Hạ tầng Á Châu.
I think the American opposition really doesn't make sense and it's really not constructive.
Tôi nghĩ rằng sự chống đối của Mỹ không hợp lý và không có tính chất xây dựng. Tôi nghĩ rằng hầu hết các nước Đông Á không chia sẻ quan điểm đó của Mỹ.
Tôi cũng hy vọng Hoa Kỳ có thể có một quan điểm xây dựng hơn, bớt có thái độ gây gỗ hơn và ra sức giúp đỡ và cải thiện ngân hàng mới. Vì thật ra ngân hàng đó sẽ phụ trợ cho các định chế tài chính hiện có.
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC diễn ra trong lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư. Nằm cao trong nghị trình của cuộc họp quan trọng này là hai vấn đề tham nhũng và pháp trị.
Tin về Trung Quốc, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ nói con số các vụ xử tử tại Trung Quốc giảm 20% trong năm 2013. Trong một phúc trình được công bố ngày hôm qua, tổ chức Dui Hua Foundation, quỹ đối thoại, ước lượng Trung Quốc đã xử tử 2.400 người trong năm 2013 và sẽ xử tử với số lượng tương tự trong năm nay. Theo Hội Ân xá Quốc tế, con số này cao hơn gấp 3 lần các vụ xử tử trên thế giới cộng lại trong năm 2013. Con số các bản án tử hình được xem như bí mật quốc gia tại Trung Quốc khiến cho các tổ chức nhân quyền phải căn cứ vào những phúc trình của một nguồn tin thứ hai hay những tuyên bố của các giới chức giấu tên. Phúc trình của Dui Hua căn cứ vào các tin tức được đăng trên tờ báo Southern Weekly, tương đối cấp tiến có trụ sở tại Quảng Châu. Ân xá quốc tế cũng nhận được các tuyên bố của một giới chức tư pháp được tiếp cận với những con số người bị xử tử hàng năm. Người ta tin rằng số người bị xử tử ở Trung Quốc đã giảm đi tiếp sau một quyết định vào năm 2007, trao cho Tòa án Nhân dân tối cao quyền duyệt xét lại các bản án tử hình. Dui Hua nói 39% các bản án tử hình được gửi đến tòa án để duyệt xét lại và chưa đầy 10% bản án được đảo ngược. Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng đã giảm các con số, các tội phạm chịu án tử hình, dù việc xử tử được thi hành để trừng phạt những tội không bạo động như buôn lậu ma túy và tham nhũng. Sang tin về Nhật Bản, Bộ trưởng Thương mại Mỹ nói rằng các nhà thương thuyết của Mỹ và Nhật Bản đang có được tiến bộ về Hiệp định Mậu dịch Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tuy nhiên, trong bài diễn văn đọc tại Tokyo ngày hôm nay, bà Penny Pritzker cũng nói rằng đôi bên cần có thái độ bạo dạn và sáng tạo để đạt được một sự đột phá cho hiệp định bao gồm 12 nước. Hoa Kỳ đã thúc giục Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu đối với nông sản, vốn được áp dụng để bảo vệ cho giới nông dân và nhiều ảnh hưởng chính trị ở Nhật Bản. Vụ bế tắc giữa Washington và Tokyo được xem là một trong những trở ngại chính đối với việc đạt được thỏa thuận cho Hiệp định TPP. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết họ hy vọng đúc kết thỏa thuận vào cuối năm nay, tuy vào thời hạn chót trước đây đã trôi qua. TPP là một phần quan trọng của kế hoạch của Tổng thống Obama nhằm tái tập trung nỗ lực kinh tế, ngoại giao và an ninh của Mỹ sang vùng châu Á-Thái Bình Dương. 12 nước tham gia cuộc đàm phán TPP chiếm khoảng 40% sản lượng kinh tế thế giới và 26% kim ngạch thương mại toàn cầu. Trong bài diễn văn đọc trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và Nhật Bản, Bộ trưởng Pritzker nói rằng bây giờ là lúc để chúng ta giải quyết vấn đề. Bà cho biết đôi bên tiến gần hơn rất nhiều tới chỗ có được thỏa thuận so với lúc ông Obama đến thăm Nhật Bản hồi tháng 4. Đàm phán TPP đang dự liệu sẽ nằm trong nghị trình thảo luận khi ông Obama đến Bắc Kinh vào tháng tới để dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Tin về Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói một loại vaccine thử nghiệm ngừa Ebola có thể được sử dụng vào tháng giêng năm sau. Ngày hôm nay, phụ tá giám đốc WHO bác sĩ Mary Paul Kinney nói các thử nghiệm lâm sàng vaccine Ebola đang được tiến hành hay có kế hoạch sử dụng tại châu Âu, Hoa Kỳ và châu Phi. Bà nói thêm là nếu vaccine được xem như an toàn có thể được thử nghiệm tại Tây Phi vào tháng giêng sang năm với hàng chục ngàn liều. Bà Kinney nói chuyện với các phóng viên tại Geneva nhưng không cho biết khi nào vaccine Ebola được sử dụng rộng rãi. Hiện không có thuốc chữa cũng như không có vaccine ngừa Ebola. Bệnh này đã giết chết hơn 4.500 người tại Tây Phi trong năm nay. Ngày hôm qua, WHO tuyên bố Nigeria không còn dịch bệnh Ebola nữa sau 42 ngày không có ca bệnh nào mới được ghi nhận. Tuy nhiên, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã chỉ thị là các biện pháp phòng chống Ebola tại Nigeria vẫn còn hiệu lực, gồm có kiểm tra sức khỏe những người vào nước này. Nigeria có 20 trường hợp mắc bệnh Ebola và 80 người thiệt mạng trong khi dịch bệnh Ebola bùng phát tệ hại nhất từ trước đến nay tại Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC loan báo những biện pháp hướng dẫn chặt chẽ hơn cho những bệnh nhân y tế chăm sóc các bệnh nhân Ebola.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Thế giới đó đây. Thưa quý vị, hình ảnh những nhân viên văn phòng say khướt đến độ nằm bất tỉnh trên đường phố trong bộ complet vẫn còn nguyên caravat đã trở nên quá phổ biến trong những đô thị ở Nhật Bản và lâu nay vẫn bị đem ra làm trò cười. Nhưng bên dưới những buổi nhậu nhẹt bù khú sau giờ làm là nỗi lo sợ về tính ổn định của công việc sau nhiều thập niên kinh tế Nhật Bản chìm trong cảnh ảm đạm. Nỗi lo sợ này đã thúc đẩy một nền văn hóa đặt công việc lên trên hết, khiến nhiều người làm việc quá sức đến độ phát bệnh và thậm chí tử vong. Trong chuyên mục Thế giới đâu đây tuần này, Hoàng Long sẽ gửi đến quý vị câu chuyện về giới cổ cồn trắng của Nhật Bản và vấn đề mà xã hội nước này đang tìm cách giải quyết. Mời quý vị theo dõi.
Những chầu bia với đồng nghiệp là một thông lệ sau giờ làm việc đối với anh Makoto Tamura, nhân viên của một công ty bảo hiểm. Nhóm của anh Tamura, mỗi người tay cầm cốc bia, đứng bù khú trên một ngõ phố ở Tokyo vào một buổi tối đầu tuần sau giờ tan sở. Trong bộ complet vẫn chỉnh tề, một người đàn ông trung niên ngà ngà say bước đi lúp xúp, điệu bộ hài hước khiến ai đó phì cười. Những giờ phút xả hơi như thế này gần như là điều không thể thiếu đối với hàng triệu người lao động cổ cồn trắng khắp Nhật Bản. Họ là giới nhân viên văn phòng, thường làm việc nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày, hết tuần này qua tháng nọ. Và dù mức lương của nhiều người vẫn đứng yên trong khi lạm phát đang dần tăng tốc ở Nhật Bản, một số người như anh Tamura xem làm việc là một nghĩa vụ.
Tôi rất vui lòng đóng thuế. Tôi làm việc chăm chỉ vì xã hội. Lương có giảm tôi cũng không thấy phiền lòng nếu điều đó giúp ích cho nền kinh tế của Nhật Bản.
Những người như anh Tamura là hiện thân của nước Nhật hiện đại thời hậu công nghiệp. Quay cuồng trong nền văn hóa công việc là trên hết, từng đạt đến giai đoạn hưng thịnh nhất trong những năm 1980. Thời đó, sinh viên nam tốt nghiệp những trường đại học trung bình gần như chắc chắn kiếm được một việc làm tốt. Họ đánh đổi cả đời trung thành với công ty để có được con đường sự nghiệp vững chắc, với những lần thăng chức và tăng lương gắn liền với thời gian phục vụ. Nhân viên văn phòng ở Nhật Bản là những người làm việc chăm chỉ suốt tuần. Làm 12 tiếng hoặc hơn mỗi ngày là hiện tượng khá phổ biến. Anh ta phải đến văn phòng từ sớm và không dám về trước quản lý của mình. Buổi tối, anh ta có thể phải đi uống với khách hàng hoặc bị gọi đi dự những buổi xã giao gần như bắt buộc của công ty. Cuối tuần thì anh ta có thể chơi golf, thường là một cách để duy trì những mối quan hệ làm ăn. Một ngày trong tuần mà anh ta không phải tới công ty, anh ta sẽ ngủ. Những đòi hỏi của công việc văn phòng gây nên nhiều điều bất tiện và khó khăn. Những người cha thường hiếm khi gặp được con cái của mình. Nhưng sự bảo đảm có được một việc làm trọn đời với một công ty luôn quan tâm đến nhân viên khiến sự đánh đổi này trở nên xứng đáng. Nhưng rồi bong bóng phát nổ và nền kinh tế Nhật Bản lao đao. Những chương trình tuyển dụng bị cắt giảm. Tiền lương đóng băng, nhưng giờ làm thêm cứ chồng chất vì các doanh nghiệp tìm cách tận dụng một công làm đôi ba việc. Hơn hai thập niên sau, hợp đồng làm việc trọn đời trở thành ngoại lệ. Giờ đây, ngay cả sinh viên tốt nghiệp những trường đại học hàng đầu còn phải chật vật tìm một công việc toàn thời gian, trường kỳ. Họ làm cùng công việc như các đồng nghiệp là nhân viên trọn đời, nhưng có rất ít sự bảo đảm và mức lương thấp hơn. Trời về khuya, nhiều người hối hả bước vào những ga tàu điện để kịp lên chuyến cuối cùng, cốt để tránh phải đi một cuộc taxi đường dài với cước phí cao ngất. Hầu hết mọi người cố nhướng mắt chống chọi cơn buồn ngủ vì sợ lỡ mất nơi xuống tàu, nhưng cũng có những người mỏi mệt đầu hàng. Cảnh người ngáy, người chạy nước dãi, áo quần sọc sạch không phải là hiếm. Là nhân viên công sở như những người khác, thế nhưng nhậu nhẹt sau giờ làm việc là điều không thể đối với anh Takao Ono. Anh làm việc cho một công ty phân phối nước, và hôm nay anh được về sớm, 10 giờ tối. Sau một tiếng đi tàu điện và xe đạp, cuối cùng anh cũng về tới nhà. Vợ và các con anh đều đã lên giường ngủ hết. Bật lon bia uống giải khát, anh kể.
Năm ngoái, có lúc tôi làm việc nhiều ghê lắm. Cả người tê dại, đau bụng, mắt mờ, nhức đầu. Đó là do stress vì công việc quá tải. Thế là tôi phải xin nghỉ mấy bữa.
May mắn là những vấn đề sức khỏe này chỉ là hiện tượng nhất thời. Thế nhưng những người làm việc cực lực như anh Ono có thể phải gánh chịu những hy sinh to lớn. Chứng trầm cảm và những vụ tự tử liên quan đến công việc xảy ra quá thường xuyên ở Nhật Bản. Bộ Lao động nước này thống kê số lượng những người thiệt mạng mỗi năm vì hiện tượng karoshi, tức là tử vong do làm việc quá sức. Trong năm 2012, có 800 ca tử vong liên quan đến tình trạng làm việc quá sức, khiến nhiều gia đình đâm đơn kiện. Hiện có hơn 21 vụ tự tử trên 100.000 người tại Nhật Bản, theo số liệu của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển, so với mức trung bình của toàn nhóm nước là dưới 13 vụ. Ông Jeff Kingston, nhà nghiên cứu về châu Á, hiện đang giảng dạy tại Đại học Temple cơ sở ở Nhật Bản, nói rằng rõ ràng có một mối tương quan giữa tình trạng làm việc quá sức và chứng trầm cảm, giữa chứng nghiện rượu và chứng trầm cảm, và những vấn đề sức khỏe tâm thần không được chữa trị là nhân tố chính khiến tỷ lệ tự tử tăng cao. Ông Kingston so sánh giới lao động cổ cồn trắng của Nhật Bản với một tộc người sắp tuyệt chủng. Họ chính là những người không được trả lương làm thêm giờ, thu nhập của họ sụt giảm, đời sống bị thu hẹp, ông nói. Xã hội Nhật Bản trước đây đã phớt lờ vấn đề này, nhưng khoảng 10 năm gần đây có sự thay đổi nhận thức. Nhà nghiên cứu Kingston cho biết.
So there is a pressure then on the companies to adopt practices.
Các công ty đang chịu áp lực phải điều chỉnh lề lối làm việc để người lao động không chết vì làm việc quá sức. Theo một cách nào đó, ta có thể nói rằng nhận thức này có thể có ích trong việc giảm bớt áp lực cho nhân viên. Nhưng dường như số vụ tử vong đang gia tăng.
Nhiều người cho rằng nền văn hóa mà trong đó nhân viên làm việc nhiều tiếng đồng hồ rồi nốc bia xả láng sau giờ làm việc là một trong những lý do Nhật Bản có ít phụ nữ tham gia lực lượng lao động. Dù Thủ tướng Shinzo Abe đã hứa sẽ tăng số lao động nữ giới, những người chỉ trích nói rằng dù có thêm bao nhiêu luật đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thay đổi được gì nếu những người mẹ không thể về nhà chăm con cái họ vì phải ở lại văn phòng đến tối muộn. Hòa nhịp bước chân cùng đoàn diễu hành qua phố, Anono hăng hái tham gia một nghi thức rước linh điện truyền thống nhân một ngày được nghỉ lễ. Hôm nay anh gác lại mọi công việc bộn bề mà anh vẫn phải đối mặt hàng ngày. Không com lê, không cravat. Một ngày thực sự để nghỉ ngơi. Thế nhưng, cả anh và gia đình đều biết rõ, những ngày như thế này thật quá ư hiếm hoi. Năm nay, vẫn còn những ca làm việc 20 tiếng đang đợi anh.
Sang tin về đại dịch Ebola, Trung Quốc chưa xác nhận liệu có bất cứ ca nhiễm Ebola nào bên trong lãnh thổ nước này hay không, nhưng Bắc Kinh đang tiến hành các bước để chống lại căn bệnh này ở Tây Phi và ngăn ngừa bệnh tràn sang biên giới nước họ. Thông tin viên của đài chúng tôi tường trình từ Bắc Kinh, nơi mà một số người đang kêu gọi nước này phải làm nhiều hơn nữa để tiếp tay với các nỗ lực cứu trợ quốc tế.
Bắc Kinh đã đầu tư rất nhiều vào châu Phi trong hơn một thập niên qua, và truyền thông nhà nước Trung Quốc ước tính có hơn 20.000 công dân Trung Quốc đang sống ở ba nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Ebola, Sierra Leone, Liberia và Guinea. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng ước tính rằng tỉnh Quảng Đông ở miền nam nước này là nơi có hàng trăm ngàn người châu Phi sinh sống, với khoảng 40.000 khách du lịch từ châu Phi đến đây hàng tháng. Ông Martin Taylor, phụ trách chương trình của Tổ chức Y tế Thế giới nhằm ngăn ngừa bệnh Ebola lây lan sang Trung Quốc, ông cho biết.
With international travel and the high number of cases that there currently are in West Africa and the fact that we've seen cases in the last few weeks.
Với những sự đi lại giữa các nước và số lượng lớn các ca lây nhiễm ở Tây Phi hiện nay, và chúng ta đã thấy trong vài tuần qua một số ca nhiễm bệnh được ghi nhận ở Mỹ và Tây Ban Nha, tôi không dám nói rằng đây chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng chúng ta cần phải đề cao cảnh giác.
Ông Taylor nói, Trung Quốc đã chuẩn bị để chặn lại những vụ bùng phát dịch bệnh Ebola bên trong biên giới nước này. Ông nói, Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực kiểm tra ở tất cả các cửa khẩu và hướng dẫn các nhân viên chăm sóc y tế trên khắp nước về công tác giám sát dịch bệnh Ebola. Trung Quốc cũng đã giúp đỡ châu Phi bằng cách gửi hàng trăm nhân viên cứu trợ, viện trợ khẩn cấp trực tiếp cho các chính quyền địa phương và gửi các chuyến hàng gồm lương thực và vật phẩm cứu trợ qua đường biển trị giá khoảng 53 triệu đô la. Khi được hỏi về dịch bệnh Ebola, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, Bắc Kinh trong thời gian qua đã liên lạc chặt chẽ với Mỹ và các nước châu Phi để chống lại Ebola. Ông Hồng Lỗi nói, Trung Quốc đã gửi các chuyên gia y tế tới châu Phi và gửi các trợ giúp khẩn cấp bằng tiền mặt và thực phẩm. Một công ty dược của Trung Quốc có quan hệ mật thiết với quân đội cũng đang xin chính phủ Trung Quốc nhanh chóng phê chuẩn để đưa vào sử dụng một loại thuốc chữa bệnh Ebola đang được thử nghiệm. Tập đoàn trách nhiệm hữu hạn cổ phần y dược Tứ Hoàn hy vọng sẽ nộp đơn để được cơ quan kiểm soát dược phẩm và thực phẩm Trung Quốc phê chuẩn cho sử dụng loại thuốc này. Cho tới thời điểm này, công ty đã thử nghiệm điều trị trên chuột, nhưng họ muốn tiến hành các cuộc thử nghiệm lâm sàng cho loại thuốc này trước cuối năm nay. Những sự đóng góp của Trung Quốc đã được một số quan chức trong khu vực ca ngợi, trong đó có đại sứ Sierra Leone ở Bắc Kinh, ông Victor Ford.
China went in with personnel, with medicines, with money. They went in to stand by.
Trung Quốc đã tham gia đóng góp bằng các nguồn nhân lực, thuốc men và tiền bạc. Họ tham gia không chỉ để giúp Sierra Leone, mà còn giúp đỡ Guinea và Liberia, trong khi nước Anh từng cai trị xứ chúng tôi thời thuộc địa và cộng đồng quốc tế còn đang ngủ.
Các tổ chức quốc tế khác nói, nền kinh tế đang phát triển mạnh và thành phần giàu có đang gia tăng. Trung Quốc có khả năng viện trợ nhiều hơn nữa cho một khu vực, nơi mà Bắc Kinh đang có nhiều quan hệ kinh tế. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai loan báo rằng, Trung Quốc cho đến giờ đã tặng 6 triệu đô la cho chương trình lương thực thế giới, để giúp xóa giảm tình trạng thiếu lương thực ở ba nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus Ebola. Người đứng đầu chương trình lương thực thế giới ở Trung Quốc, ông Brett Wilson nói, Trung Quốc có khả năng làm nhiều hơn thế nữa.
I am asking where are the Chinese billionaires and their potential impact because this is the time.
Tôi xin hỏi các nhà tỷ phú Trung Quốc đang ở đâu và ảnh hưởng tiềm tàng của họ đâu? Bởi vì đây là lúc họ thực sự có thể có ảnh hưởng lớn. Tôi nghĩ chúng ta có thể đặt cùng câu hỏi đó với các tập đoàn doanh nghiệp trong tư cách là những nhà đầu tư lớn nhất ở Tây Phi hiện nay. Đây là thời điểm mà các doanh nghiệp thực sự có thể đứng lên mà hành động. Họ sẽ có ảnh hưởng vô cùng to lớn, có khả năng cứu mạng.
Hiện còn phải chờ xem hệ thống chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc và truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ của nhà nước Trung Quốc sẽ ứng phó thế nào khi nước này ghi nhận một ca nhiễm Ebola bên trong biên giới. Tuần trước, một người Nigeria có các triệu chứng Ebola đã được cách ly sau khi bay tới thành phố Ningba của Trung Quốc sau khi quá cảnh ở Đài Loan. Thân nhiệt của người đàn ông này sau đó trở lại bình thường và nhà chức trách khẳng định ông ta không mắc bệnh. Nhưng thông tin đó được truyền tới công chúng qua các quan chức y tế ở nước láng giềng Đài Loan. Các quan chức này nói họ đã nói chuyện với các vị từng nhiệm ở Trung Quốc.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, giữa lúc cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, tức IS, bắt đầu diễn ra, nhiều quốc gia ngày càng lo ngại về số thương vong có thể xảy ra ở nước họ. Hàng trăm thanh niên châu Âu và những nơi khác đã tham gia vào những cuộc chiến của nhóm thánh chiến ở Trung Đông. Các chuyên gia ước tính rằng có đến 10% trong số này là phụ nữ, những người bị cám dỗ bởi hình ảnh lý tưởng của một nhà nước Hồi giáo thực sự và những trận chiến để đạt được nó. Đây là một hiện tượng đang nổi lên ở Pháp, nước xuất khẩu hàng đầu những nữ chiến binh được tuyển mộ vào nhóm thánh chiến này. Mời quý vị theo dõi trong chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này với Hồng Hoa.
Gần một tháng trước đây, cô bé Asia Sadi biến mất khỏi nhà ở miền Nam Pháp và để lại lời nhắn trên trang Facebook với lý do đi tham gia nhóm thánh chiến ở Syria. Các nhà điều tra và gia đình đã hốt hoảng tìm kiếm cô. Vào một ngày thứ Bảy, họ tìm thấy cô bé 15 tuổi đang làm việc tại một quán bar ở Marseille. Asia nói với một đài phát thanh ở Pháp rằng cô đã bị cám dỗ tham gia nhóm thánh chiến qua một trang web. Nhưng những người ở Marseille nói với cô rằng những người tuyển mộ thực chất là những kẻ khủng bố. Nhưng có rất nhiều trường hợp không có được một cái kết có hậu như thế. Hàng trăm bé gái và phụ nữ trẻ đang rời bỏ các quốc gia Tây Phương để tham gia hàng ngũ của nhà nước Hồi giáo và các nhóm cực đoan khác. Khó để nói có bao nhiêu người, nhưng Pháp dường như là nước xuất khẩu nữ chiến binh thánh chiến hàng đầu. Trong số gần 1.000 người nhóm thánh chiến này tuyển mộ được từ Pháp, có hơn 60 người là nữ giới. Giảng viên Catherine Brown, công tác tại khoa nghiên cứu quốc phòng của Đại học King College ở London, đưa ra những phân tích về vai trò của phụ nữ trong các phong trào thánh chiến.
This idea of radicalization is very, very popular at the moment, but actually our understanding of it is
hiện giờ ý niệm về cực đoan hóa là rất phổ biến, nhưng sự hiểu biết của chúng ta lại rất hạn hẹp. Bởi vì một điều đã trở nên rất rõ ràng là động cơ tham gia của mỗi cá nhân là rất đa dạng.
Bà Brown đã phân tích các trang mạng xã hội để tìm hiểu lý do vì sao phụ nữ phương Tây tham gia phong trào thánh chiến Hồi giáo.
Women join radical groups and travel to Islamic State for both personal and political reasons.
Phụ nữ tham gia vào các tổ chức cực đoan và đến các quốc gia Hồi giáo vì cả lý do cá nhân lẫn lý do chính trị. Tôi thực sự không đồng ý với ý kiến cho rằng lý do chỉ là về mặt cảm xúc, chỉ là về việc đi kiếm cho mình một người chồng, chỉ là một cái gì đó bốc đồng hay thiếu lý trí.
Bà nói rằng đúng là có một số người đến những nơi này để trở thành cái gọi là cô dâu thánh chiến. Nhưng những người khác thực sự bị lôi kéo vì viễn cảnh về một quốc gia Hồi giáo đầy lý tưởng. Một hình ảnh mà nhóm IS cố gắng thuyết phục mọi người, bất chấp những phương pháp dã man của nhóm này. Nhà nhân chủng học người Pháp Dunia Bouzard, lãnh đạo một trung tâm mới mở ở Paris với mục đích ngăn chặn sự lan tràn của việc cực đoan hóa. Bà nói rằng, trong khi đàn ông bị hấp dẫn bởi những lý do kinh điển liên quan tới việc chống lại ác quỷ, những kẻ tuyển mộ sử dụng lý do nhân đạo để lôi kéo phụ nữ tham gia.
Cách chiêu dụ đầu tiên của những kẻ tuyển mộ là thuyết phục phụ nữ tin rằng họ phải chết trên mảnh đất thánh thần để bảo vệ những người mà họ yêu thương. Điều thứ hai là nhu cầu hoạt động nhân đạo ở đó, và điều này thu hút rất nhiều phụ nữ muốn làm những việc liên quan tới y tế, y tá, xã hội, những công việc có tính vị tha.
Nhưng nhóm IS cũng đang gửi đi một thông điệp có tính chính trị hơn, theo lời chuyên gia về Hồi giáo và cựu giới chức chống khủng bố cấp cao Louis Caprioli.
IS nói rằng họ ủng hộ ý tưởng phụ nữ không chỉ có ra ngoài làm những công việc xã hội, mà thực sự đóng một vai trò nào đó. Có những đoạn video cho thấy phụ nữ dùng ngôn ngữ rất cứng rắn và rằng họ sẽ ra ngoài để giết mọi người và vác súng AK.
Những hình ảnh như thế này thực sự có một tác động rất lớn. Theo lời giảng viên Brown, ngay cả trong trường hợp chỉ có rất ít phụ nữ thực sự chiến đấu ngoài mặt trận.
And the reason it's significant is because of our biases, because it's powerful in our society to see women engaging in acts of violence.
Và lý do nó có nghĩa như vậy là bởi những định kiến của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta thấy phụ nữ tham gia vào những hành động bạo lực trong xã hội, chúng ta thấy đó là một điều gì đó rất mạnh mẽ. Vì thế đây là cách tuyên truyền có tác dụng rất lớn.
Một vài người được tuyển mộ có thể là những người Hồi giáo cảm thấy bị xã hội châu Âu chối bỏ. Nhưng cô bé 17 tuổi Helen lớn lên trong một gia đình không theo tôn giáo ở ngoại ô Paris đã cải sang đạo Hồi 2 năm trước đây. Tờ Le Monde của Pháp thuật lại việc Helen đã xem những đoạn video của một người thuyết giáo Kuwait và có bạn trai người Ai Cập, người hứa với cô rằng sẽ đưa cô đến một đất nước tôn trọng luật Sharia. Trong thực tế, nhà nhân chủng học Bouzard nói, những phụ nữ trẻ này chỉ có một khái niệm chung chung mơ hồ về niềm tin Hồi giáo.
Ba phần tư trong số những người phụ nữ trẻ này chưa bao giờ bước chân vào một đền thờ Hồi giáo. Vào ngày thứ ba, họ có thể ăn thịt lợn và đến hôm thứ tư thì họ đã có thể sẵn sàng lên đường sang Syria. Câu hỏi về tôn giáo không bao giờ bị thúc ép trong khi sự giao giảng về chủ thuyết chỉ được thực hiện cho tới lúc cuối cùng.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Dịch Ebola có thể đã bắt đầu ở Tây Phi, nhưng phạm vi của nó ngày càng mở rộng khắp quốc tế. Trận dịch năm 2014 lần đầu tiên xuất hiện vào mùa đông năm ngoái ở miền Nam Guinea và nhanh chóng lan sang Liberia, Sierra Leone, Nigeria và Senegal. Cho đến nay, Ebola có tỷ lệ tử vong là 70%, đã giết chết khoảng 4.500 người ở Tây Phi. Nhưng dịch bệnh lây lan bất kể biên giới quốc gia, và trong những tuần gần đây, Senegal, Nigeria, Đức, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ đã báo cáo những ca được xác nhận đã nhiễm virus này. Hầu hết, nhưng không phải tất cả các nạn nhân nhiễm bệnh là ở Tây Phi. Rõ ràng, Ebola là mối đe dọa toàn cầu, và cách tốt nhất để loại trừ dịch bệnh này khỏi thế giới là đối phó với dịch tại nguồn của nó ở Tây Phi. nhưng điều đó đòi hỏi phải có tiền bạc, trang thiết bị, chuyên môn y tế và kỹ thuật. Hoa Kỳ đang gửi viện trợ. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã đóng góp 258 triệu đô la và phân bổ thêm 1 tỷ đô la nữa để hỗ trợ tới 4.000 quân nhân Hoa Kỳ. Trong đó, nhiều người đã có mặt trên thực địa ở Tây Phi. Hoa Kỳ cũng đang xây cất 17 đơn vị điều trị Ebola, các phòng xét nghiệm di động và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Chúng tôi đang sử dụng mọi công cụ sức mạnh của Hoa Kỳ để cố gắng thực hiện công tác này, Ngoại trưởng John Kerry nói. Nhưng chúng tôi biết rằng, bất kể chúng tôi có làm gì, thì chúng tôi sẽ không thể làm điều đó một mình được.
And we've been raising this issue in every single bilateral meeting that I have, but we know that nothing that...
Và chúng tôi đã nêu vấn đề này trong mỗi một cuộc họp song phương mà tôi có. Nhưng chúng tôi biết rằng, không có điều gì mà một, hai, ba nước cùng nhau làm sẽ giải quyết được vấn đề. Tất cả chúng ta phải tham gia vào việc này. Không có nước nào không thể làm điều gì đó để có thể đóng góp vào nỗ lực này và giúp tạo nên sự khác biệt. Và tất cả mọi thứ chúng ta làm đều phụ thuộc vào cách chúng ta phối hợp những nỗ lực của chúng ta như những nước đối tác, trong cách mà chúng ta góp sức cùng nhau. Ngoại trưởng Kerry nói, nếu chúng ta không giải quyết đến nơi đến chốn đợt dịch này bây giờ, thì Ebola có tiềm năng trở thành một tai họa như HIV hoặc bệnh bại liệt, mà rốt cuộc chúng ta sẽ phải chiến đấu, tất cả chúng ta, hàng nhiều thập kỷ. Ebola là mối đe dọa cho tất cả mọi người, mọi quốc gia. Hoa Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia cùng Hoa Kỳ trong cuộc chiến này.
Trước khi kết thúc chương trình phát hành tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Một binh sĩ Canada thiệt mạng một ngày sau khi một nghi can Hồi giáo cực đoan dùng xe tông vào ông này và một binh sĩ khác. Cảnh sát bắn chết tài xế sau khi người này ngày hôm qua tông vào hai binh sĩ tại một bãi đậu xe ở tỉnh Quebec. Các giới chức Canada nói nghi can 25 tuổi được nhà cầm quyền liên bang quan ngại là anh ta đã trở thành cực đoan hóa. Một thẩm phán Nam Phi đã kết án vận động viên chạy bộ Oscar Pistorius 5 năm tù về tội bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp. Các công tố viên nói Pistorius nên bị 10 năm tù, trong khi các luật sư biện hộ đề nghị quản chế tại gia 3 năm cộng thêm các công tác phục vụ cộng đồng. Giới hữu trách Hồng Kông đang họp với các lãnh tụ sinh viên biểu tình, nhưng nhất mực nói rằng họ sẽ không thực hiện thêm các biện pháp cải cách bầu cử trước cuộc bầu cử trưởng quan hành chính Hồng Kông năm 2017. Bà Carrie Lam, nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ nhì trong chính quyền Hồng Kông, nói rằng Hồng Kông không phải là một nước độc lập và không thể quyết định chế độ bầu cử của mình. Các chiến binh người Kurd và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tiếp tục giao tranh tại thị trấn Kobani, miền bắc Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết các máy bay của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo ngày hôm nay đã thực hiện những cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo. Ngày hôm nay, một quả bom điều khiển từ xa phát nổ tại Kabul, trúng một xe buýt chở binh sĩ Afghanistan làm ít nhất 4 binh sĩ bị thiệt mạng. Taliban nhận trách nhiệm trong vụ tấn công này được thực hiện hầu như hàng ngày tại Afghanistan vào lúc lực lượng an ninh quốc tế chuẩn bị rút khỏi nước này vào cuối năm nay. Hai tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cáo buộc những vụ vi phạm nhân quyền và tội phạm chiến tranh đã xảy ra trong năm nay tại miền đông Ukraine, nơi những vụ đụng độ giữa các phần tử ly khai do Nga yểm trợ và những lực lượng thân Kiev đã làm ít nhất 3.500 người thiệt mạng kể từ tháng 4 năm nay.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.